Chương 5. Năm 1956 được ghi lại trong trí nhớ của tôi như một năm đầy sự kiện. Tôi ở trong một căn phòng 3 người trên tầng thứ 4 của ký túc xá sinh viên trường Đại học Điện ảnh Liên Xô, nằm ở phía bắc Moscow. Ký túc xá của chúng tôi nói chung không lớn, nhưng lúc nào cũng nhộn nhịp tiếng chân người ngoài hành lang, những cuộc tranh luận nghệ thuật thâu đêm suốt sáng. Đó là thời gian của những giọng ca vàng Ima Sumat, Yves Montand, Robert Tino Loretti, những bộ phim tân hiện thực Italy với những tên tuổi sáng chói một thời như Roberto Rossellini, Luciano Visconti, Vittorio De Sica, Giuseppe De Santis, vân vân. Thời gian Einstein phục sinh với bộ phim Ivan bao nhiêu năm nằm chết trong kho lưu trữ. Tôi thiếu quá nhiều để tiếp cận cái mới cả trí thông minh lẫn kiến thức cần có. Theo truyền thống cha ông, tôi tìm cứu cánh trong sự học gạo. Đúng vào lúc tôi vùi đầu chuẩn bị thi kiểm tra thì đại hội lần thứ 20 Đảng Cộng sản Liên Xô khai mạc. Tôi chẳng để ý gì tới nó. Những đại hội đảng, những hội nghị trung ương của đảng này, đảng nọ trong phe xã hội chủ nghĩa là chuyện cơm bữa. Cái nào cũng giống hệt cái nào. Tôi ngán đọc những diễn văn dài dằng dặc, kính mấy trang báo, những từ ngữ ồn ào, sáo sổng và mòn vẹt vì lặp đi lặp lại. Chính trị chưa bao giờ quyến rũ tôi. Với tôi, chính trị là cái thứ chỉ dành cho một số người phi thường và những tên cơ hội, hai loại nhân sinh và tài tìm thấy niềm vui trong trò chơi lá mặt lá trái của nó. Vì thế, ngồi dưới cái loa suốt ngày lải nhải tin tức và bình luận chính trị, tôi vẫn học bài được như thường. Đó là một cái loa hộp già lão, đã hỏng chiếc áp, hỏng từ bao giờ không biết. Tôi đến thì nó đã có ở đấy rồi. Già nua sơ xác, nó lảm nhảm suốt ngày, nỉ non suốt ngày, cho tới tận khuya. Với sự kiên trì chỉ có ở máy móc, tôi đánh vật với nó để bắt nó câm miệng, nhưng thất bại. Làm đủ cách cũng không xong, tôi lấy vải bịt nó lại, nhưng chỉ làm cho tiếng của nó nhỏ đi một chút ít. Đành đọc sách làm bài trong cái tiếng lẩm bẩm không dứt của cái loa cần mẫn, riết rồi cũng quên được sự hiện diện của nó. Tôi đang chìm đắm trong số phận bi đát của vua thì Spalikov sòng sọc chạy vào. Trời đất ơi, đồ mọt sách, đang xảy ra chuyện động trời mà cứ cặm cụi với cái ông Saker Spet của cậu thì lạ quá. Nghe đi kìa. Tôi ngẩng lên nhìn cái loa. Trong đầu tôi, vua lia tội nghiệp vừa bị các cô con gái cắt tiền tiêu, cắt cả lính hầu khi vương quốc của ông không còn là của ông nữa. Tôi đang thương ông, ngán ngẩm cho tình đời thì cái loa lắm bấm điều gì đó. Spalikov tươi cười, đôi mắt đen lấp lánh. Tôi không nhận ra ngay giọng nói của Nikita Khrushchev. Chú ý năm, những tràng vỗ tay lớn và kéo dài quá mức làm cho cái khăn bịt màn loa rung lên bần bật. Tôi tháo nó ra để nghe cho rõ. Thì ra chuyện động trời vào những năm cuối đời mình, Iosif Vissarionovich Stalin. Chú thích sáu, đã phạm những sai lầm nghiêm trọng. Giọng Nikita Khrushchev sang sảng, ông coi thường và vì thế đã vi phạm thô bạo những chuẩn mực sinh hoạt dân chủ. Những tội ác xảy ra trong thời kỳ Stalin đứng đầu đảng và nhà nước, tệ sùng bái cá nhân là xa lạ với bản chất của đảng Cộng sản. Tôi bàng hoàng, cha mẹ ơi, gì thế này? Đại nguyên soái Stalin, người thầy người cha của nhân dân lao động toàn thế giới, và tội ác. Ngoài trời tuyết bay thành những dải trên chết. Mới tháng 2, mùa xuân Nga còn lâu mới bắt đầu. Nghe thấy chưa? Một cuộc cách mạng, cậu hiểu không? Một cuộc cách mạng. Spalikov nhảy lên, qua chân múa tay dưới cái loa sức sẹo. Một quả bom nguyên tử ném thẳng vào dinh lũy của nền chuyên chế. Tự do muôn năm. Tôi ngẩn người, anh chàng xuất thân thiếu sinh quân học viện Suvorov, vốn nồng nhiệt yêu chế độ Xô Viết, sao lại có thể vui mừng đến thế trước cuộc tấn công trực diện của các lãnh tụ Stalin vĩ đại? mà người mở đầu cuộc tấn công lại không ai khác là Nikita Khrushchev, người báo chí hôm qua còn gọi là học trò xuất sắc và trung thành của ông. Đến lúc ấy tôi mới nghe tiếng chân người đi lại rầm rầm ngoài hành lang, tiếng mở cửa đóng cửa ầm ầm ở các phòng, giọng ai đó rung lên mãi một khúc aria không rõ lời, tiếng vỗ tay rộn ràng theo nhịp một bài ca cách mạng năm 1917. Tối hôm đó, nhóm bạn Nga tổ chức tại phòng tôi một bữa tiệc sinh viên. Chúng tôi uống vodka nhắm với cá sấy, xúc xích tiết lợn, bánh mì khô và tin nóng hổi nhận được từ giờ từ phòng họp đại hội. Bữa tiệc kết thúc bằng cuộc cãi vã to tiếng giữa phái đến cùng đòi ngay lập tức phải tiếp tục đi xa hơn những kết luận của đại hội và phái chủ trương cải tổ từ từ của đảng lãnh đạo. Phái ngay lập tức bỏ đi, phái từ từ ở lại. Tôi buồn ngủ trong cơn mơ màng. Tôi nghe Spalikov nó hỏi: "Cậu hiểu rồi chứ?" Tôi im lặng. Tôi không hiểu hoặc chỉ mới hiểu lờ mờ. Tôi không tin Spalikov. Nếu anh vui mừng đến thế mà tôi không cảm thấy như anh, thì tôi cần xem lại mình. Chắc rằng trong tôi còn nhiều tăm tối, còn nhiều u mê. Cũng như tôi không hiểu hết những cái đẹp trong thơ Pushkin. Chú thích 7. Vậy trong ngày hôm nay, Pushkin được nhắc tới rất nhiều. Bài thơ Những Người Tháng Chạp của ông được cả hai bên tranh luận ngân nga. Đại hội 20 không phải chỉ vạch trần tệ sùng bái cá nhân Stalin, đòi phục hồi các chuẩn mực dân chủ trong mọi sinh hoạt xã hội. Trong sinh hoạt đảng, nó còn mở ra tầm nhìn mới cho cả thế giới cộng sản. Nó bác bỏ quan điểm coi bạo lực là phương pháp giành chính quyền duy nhất của giai cấp vô sản, coi mâu thuẫn giữa hai hệ thống thế giới là không thể điều hòa. Đó là đại hội của tinh thần hòa bình, cùng tồn tại trong hòa bình, hợp tác hòa bình giữa các chế độ xã hội khác nhau. Tinh thần giải quyết mọi tranh chấp bằng thương lượng, chấm dứt mọi thứ chiến tranh nóng cũng như lạnh, giải trừ quân bị. Đó là ngày 25 tháng 2 năm 1956. Hôm sau tôi vào trung tâm thành phố để xem phim Chiến tranh và Hòa bình của Mỹ tại cung điện ảnh. Các ga metro đông nghịch, những con đường dẫn tới hồng trường cuồn cuộn những cơn lũ dân chúng vui vẻ phấn khích. Họ hò reo ca hát, mang cờ đỏ búa liềm chân dung Nikita Khrushchev tới điện Kremlin chào mừng đại hội. Họ ôm nhau, hôn nhau, nhảy múa trong tiếng nhạc đệm của đàn Bayan. Rải rác trên vỉa hè là những bức chân dung Stalin, cái còn nguyên, cái thì bị xé nát, nhem nhuốc dưới gót giày của khách bộ hành. Tôi rùng mình, cảnh tượng diễn ra trước mắt làm tôi bàng hoàng. Những người chưa từng bị giáo dục lòng yêu mến và kính trọng sâu sắc đối với lãnh tụ vĩ đại Stalin không thể hiểu nổi nỗi xúc động của chúng tôi khi thần tượng của mình bị quật ngã, bị chà đạp. Tôi còn nhớ tin Stalin qua đời đến với chúng tôi như thế nào. Cuộc kháng chiến trường kỳ bước vào năm thứ 7. Tôi đang ở Thanh Hóa, hàng ngày từng tớp máy bay Hencat và Spitfire từ Hà Nội chốc chốc lại bay vào quần đảo trên những làng mạc thanh bình vùng tự do. Chú thích 8. Thỉnh thoảng chúng thu hẹp vòng lượng và bên dưới từ mặt đất bốc lên những cột khói đen xì. Tin Stalin qua đời đến với chúng tôi trong một ngày như thế. Người ta quên bẵng những máy bay thần chết khi tiếng loa cất lên vang vang trong thôn xóm báo tin người cha, người thầy vĩ đại của nhân dân thế giới không còn nữa. Lớp trẻ chúng tôi lặng đi. Lâu sau, học sinh các trường phổ thông đã ra rã học bài thơ Đời đời nhớ ông của Tố Hữu. Trong đó nhà thơ khóc Stalin: thương cha, thương mẹ, thương chồng, thương mình, thương một, thương ông, thương mười. Yêu con, yêu nước, yêu nồi, yêu bao nhiêu lại thương người bấy nhiêu. Ngày xưa khô héo quạnh hiu, có người mới có ít nhiều vui tươi. Tôi quyết định bỏ Sarket đã để tìm hiểu những gì đang xảy ra. Tôi đem những thắc mắc của mình hỏi giáo sư Tukin. Ông thầy giảng môn kịch bản điện ảnh xua hai tay: chính trị không phải cái để cho chúng ta, anh bạn trẻ à. Khi còn ở tuổi 20, tôi cũng chú ý tới nó y như anh bây giờ. Sau đó thì thôi, tôi chán. Mà không phải chán, tôi sợ. Tôi khuyên anh hãy quên nó đi. Những việc anh thấy hôm nay có vẻ ghê gớm thật đấy, nhưng ngày mai mọi sự lại có thể khác, dày vào đó làm gì. Nghe tôi trình bày, giáo sư môn văn học nước ngoài Nina Anosova ra hiệu cho tôi đi theo bà. Chúng tôi xuống tầng hầm của nhà trường. Trong góc tối, bà chỉ cho tôi cái thang dựng sát tường. Đối với tôi, thời Stalin gắn liền với cái thang này, nó trở thành biểu tượng. Anh có thấy chân dung các nhà lãnh đạo đảng và nhà nước treo trên hội trường không? Thời Stalin còn sống, cái thang được dùng đến luôn. Thỉnh thoảng anh thợ điện Stefan lại vác nó lên để tháo vài vị xuống, treo vài vị khác thế nào. Báo Pravda sự thật thông báo họ là những tên phản bội, kẻ thù của nhân dân Xô Viết. Rồi chính những kẻ vị vừa được treo lên lại bị gỡ đi. Hóa ra họ cũng là kẻ thù của nhân dân Xô Viết nốt. Tất cả đều từng được ca ngợi là bạn chiến đấu, là học trò ưu tú của Lenin và của Stalin. Cứ mỗi vị bị bắt thì một loạt cán bộ khác bị bắt theo, như là một đợt sóng. Ngay tại trường ta này, những cán bộ hiền lành bỗng nhiên bị công an đang đem tới nhà bắt đi. Hồi ấy chúng tôi chỉ biết ngạc nhiên, chế độ mình tốt thế, sao lại có lắm người chống lại đến như thế, lắm kẻ thù của nhân dân Xô Viết đến thế. Tôi không tin những người nọ là kẻ thù của nhân dân Xô Viết. Tôi biết rõ họ mà, người khác thì cũng không tin, nhưng chẳng ai dám nói ra. Thật là xấu hổ, nhưng chúng tôi đã sống hèn như thế đấy. Anosova là người trung thực, bà không bị đặt. Chẳng lẽ bà cũng là một trong những kẻ thù của nhân dân Xô Viết? Tôi được nghe một người vừa được tha về từ trại tập trung Koluma nổi tiếng, chú thích 10 phát biểu. Người đàn ông đứng tuổi trước kia làm việc tại văn phòng nhà trường khóc nức nở trong cuộc họp chi bộ. Chú thích 11: các đồng chí ơi, tôi bị đảng đưa đi giáo dục 11 năm. Trở về, tôi như bị lạc vào một thế giới khác. Tất cả đều khó hiểu, mọi cái đều xa lạ. Hãy giúp đỡ tôi các đồng chí. Tôi muốn được làm một người bình thường như mọi người. Người tù được tha, không hề thốt lên một lời oán trách đảng. Ông cũng chẳng nói gì tới lý tưởng cộng sản. Dường như cơn ác mộng còn đó. Về tới Moscow rồi, ông vẫn chưa hết sợ. Nhưng lý trí phản bác rằng cảm giác của tôi đã sai, rằng nhờ tính đảng cao nên trải qua đọa đày ông ta vẫn trung thành với đảng. Chỉ đến khi chính mình nếm trải những gì mà những người cộng sản nọ nếm trải, tôi mới hiểu trực cảm của tôi là đúng. Đó chính là cái sợ, không phải cái gì khác. Chú thích 12. Trong những cuốn hồi ký được xuất bản sau đó, các tác giả viết rằng khi nước Đức quốc xã vượt qua biên giới Ba Lan tiến vào lãnh thổ Liên Xô, xé toạc hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau Xô Đức, Stalin mới ngã ngửa người ra, thấy các tướng lĩnh và cán bộ chỉ huy quân đội đã nằm gần hết trong các trại tập trung. Ông hạ lệnh tha khẩn cấp để họ trở về đi đánh nhau với Đức. Điều đáng ngạc nhiên và hơn nữa đáng khâm phục là những người được tha đều sẵn sàng ra ngay mặt trận để chiến đấu chống quân xâm lược. Những người bị bắt oan sau khi được tha vẫn phải ký vào một tờ giấy cam đoan là không nói lại với ai về giai đoạn đã qua. Một quân đoàn trưởng gặp cấp dưới tư lệnh sư đoàn tại nhà an dưỡng miền Nam Liên Xô. Kìa Ivan, lâu lắm tôi mới được gặp đồng chí. Ông mừng rỡ kêu lên, dạo này đồng chí gầy quá. Báo cáo thủ trưởng, tôi vừa đi công tác xa về. Tư lệnh sư đoàn trả lời, tôi trông thủ trưởng cũng không được khỏe. Quân đoàn trưởng cười, thì tôi cũng vậy, tôi cũng vừa đi công tác xa về. Một số người bên Stalin nói rằng Stalin không biết gì về các nguyên soái và các tướng lĩnh bị bắn hoặc bị đi đài. Tôi không tin cái huyền thoại về vị lãnh tụ anh minh bị cấp dưới bịt mắt, bị lừa dối, không đứng vững trước sự thật hàng ngày diễn ra bên những người dân biết suy nghĩ như giáo sư Anosova, một người bạn ở khoa lý thuyết điện ảnh, Naum Kleiman, chú thích 13, cho tôi biết chính anh và gia đình đã bị đày đi Siberia gần một chục năm chỉ vì họ là người Do Thái, mà người Do Thái theo Stalin là cái giống người không tin được, phải chịu tội chung cùng với những bác sĩ Do Thái bị bắt trong cái gọi là vụ án bọn áo choàng trắng ở Leningrad, chú thích 14. Mãi tới khi Stalin qua đời, Naum mới được trở về Moscow. Anh nói anh không bao giờ quên cái chuyến đi tới miền cực đông băng giá, trong toa chở súc vật và những thanh gỗ đóng chéo ở ngoài cửa. Cách di chuyển dân đi đày của cơ quan an ninh Liên Xô giống hệt như cách phát xít Đức chuyển tù. Câu chuyện của Naum làm tôi choáng váng. Chủ nghĩa cộng sản trong hình dung của tôi không có và không thể có gì chung với tệ kỳ thị chủng tộc. Tôi quan niệm mọi giống người là như nhau, bình đẳng với nhau. Người ta sinh ra để được thương yêu nhau. Tôi rất thích một ca khúc của Lưu Hữu Phước, chú thích 15, mở đầu bằng hai câu vàng đen trắng: nước da không chia tấm lòng, biên giới kia không ngăn mối dây tâm tình. Đó chính là thế giới mà tôi muốn được thấy khi đi với chủ nghĩa cộng sản. Chủ nghĩa cộng sản của Lê Duẩn, Lê Đức Thọ và Huỳnh Ngự hoàn toàn không giống thế. Có thể tôi sai. Trong tôi, chủ nghĩa cộng sản có dáng dấp Thiên Chúa Giáo, nơi mọi người đều là con cái của Chúa. Lần đầu tiên tôi được thấy một chủ nghĩa cộng sản phân biệt chủng tộc. Những đứa trẻ cũng không được yên khi cuộc trấn phản đã bùng lên thành cơn cồn tàn sát. Nhân danh cách mạng, người ta chuyên chính cả với con nít. Cách suy nghĩ của những nhà chuyên chính vô sản thật đơn giản: nếu cha mẹ đã là kẻ thù của nhân dân Xô Viết thì con cái họ lớn lên nhất định cũng sẽ là kẻ thù của nhân dân Xô Viết. Một trong những nghị định của Bộ Nội vụ thời Stalin ghi rõ: vợ con những tên phản bội tổ quốc phải bị giam giữ trong các trại tập trung với thời hạn không dưới 5 đến 8 năm, tùy theo mức độ nguy hại cho an ninh xã hội. Những đứa trẻ có hại cho an ninh xã hội thì phải đem xử án, tùy theo tuổi, tùy theo mức độ nguy hại và khả năng cải tạo chúng. Chúng phải bị giam giữ trong các trại tập trung, các trại cải tạo lao động ở Bộ Nội vụ hoặc giam giữ tại các nhà trẻ với chế độ đặc biệt, chú thích 16. Thì ra, dưới lớp vàng son lộng lẫy trưng ra mặt tiền một xã hội tuyệt vời lại là những vụ thanh toán cung đình, những vụ thủ tiêu mờ ám, những vụ trấn phản đẩy hàng triệu dân chúng vô tội vào trong các trại tập trung khủng khiếp. Không trừ phụ nữ và trẻ em, tôi bị sốc thật sự. Một phần trong những tội ác của Stalin, tôi nói một phần vì sau này người ta còn phát hiện nhiều tội ác khác, thí dụ như vụ thủ tiêu binh lính, sĩ quan và các nhà chính trị Ba Lan vào năm 1940. Lực lượng những người kháng chiến Ba Lan này chạy sang lánh nhờ ở đất bạn tại khu rừng Katyn thuộc tỉnh Smolensk. Con số được nói tới khoảng 30.000 người. Không thể nào tưởng tượng nổi bắn chết 30.000 người rồi vùi trong các huyệt tập thể. Lời bình trong một bộ phim tài liệu về khu rừng khủng khiếp nói trên nói rằng ở đây còn có cả di thể của các công dân Xô Viết, không rõ là những ai, con số họ là bao nhiêu, bởi vì chẳng ai quan tâm tới những người xấu số ấy. Những gì được nêu lên trong báo cáo mật, chú thích 17, do Nikita Khrushchev trình bày trước Đại hội 20 còn xa mới tới là sự thật. Không biết bằng cách nào, chỉ ít lâu sau, Đại hội báo cáo mật đã được đăng tải trên trang nhất của những tờ báo lớn ở thế giới tự do. Những người Cộng sản Liên Xô được đọc báo cáo mật về tình hình quốc gia của mình sau những kẻ vô công rỗi nghề ở các nước khác. Lẽ đương nhiên, các đoàn đại biểu dự đại hội đều nhận được báo cáo mật. Nhưng ở Việt Nam, trừ các ủy viên Bộ Chính trị và vài ủy viên Ban Bí thư, không ai được đọc nó. Tôi được biết nội dung báo cáo mật tướng Lê Liêm kể lại. Ông chỉ là ủy viên trung ương, không có tiêu chuẩn đọc báo cáo mật, ông phải đi mượn. Nhiều ủy viên trung ương khác thậm chí chưa được cầm nó trong tay. Báo cáo mật là tiếng nói bất bình, là sự lên án lối cai trị tùy tiện, độc đoán, tàn bạo, nhưng chưa phải sự đoạn tuyệt với nó. Nikita đã không đi đến cùng, hoặc ông chưa có đủ gan, hoặc ông còn bị kiềm chế bởi các thế lực thân của Stalin, hoặc chính ông thấy xấu hổ nếu phơi bày tuốt tuột những cái xấu của chế độ Xô Viết. Vì thế báo cáo mới là mật, mới không được công khai. Cái còn thiếu trong bản báo cáo là thái độ sám hối. Trong báo cáo, Nikita xuất hiện chỉ với tư cách người buộc tội. Ông xấu hổ trước những gì xảy ra trên đất nước Xô Viết. Ông kịch liệt lên án những việc làm bất nhân, vô đạo, như chẳng lẽ không phải chính ông đã từng ở trong đám thuộc hạ của Stalin trong khi tội ác diễn ra, nếu không trực tiếp thì cũng gián tiếp nhúng tay vào máu. Ông cũng chưa một lần nói không để chặn đứng bàn tay giết người của Stalin. Như một nghịch lý, những người dựng nên chế độ xã hội chủ nghĩa lại thiếu đức tính mà họ có thừa khi còn đấu tranh chống nền chuyên chế. Lòng dũng cảm chỉ tới đại hội 20, các đại biểu mới bàng hoàng. Trước sự thật, trong số 139 ủy viên trung ương được đại hội thứ 17 năm 1934 bầu ra thì đã có 98 người đã bị bắn và tống giam, vị chi là trên 2/3. Không một ai trong những người còn sống sót dám lên tiếng. Stalin đã thành công trong việc đánh thức bản năng sinh tồn trong mỗi người. Ai cũng sợ cái chết cầm chắc khi động tới lãnh tụ vĩ đại. Không cứ ban chấp hành trung ương, trong số 1956 đại biểu đi dự đại hội thứ 17 thì có tới 1108 người sau này đã bị kết án phản cách mạng, bị bắt và bị giết. Hiện tượng Khrushchev gây ra sự ngạc nhiên có lý trong hàng ngũ những người cộng sản Việt Nam, kể cả những người có tư tưởng cấp tiến nhất trong thời kỳ ấy cũng không hiểu nổi vì sao ngay trong lòng chủ nghĩa xã hội đã được thiết lập vững chắc ở Liên Xô lại nảy nổi ra một Khrushchev bậm trợn dám đạp đổ thần tượng. Tôi cho rằng trong khi giải thích hiện tượng Khrushchev, người ta có khuynh hướng làm rối rắm vấn đề. Sự thật theo tôi đơn giản, Khrushchev cũng là con người như mọi con người. Ông thèm tự do, chế độ toàn trị tước đoạt mọi quyền tự do không riêng của bầy nô lệ mà của cả quần thần. Chỉ có thấm thía nỗi đau khổ bị mất tự do, ý thức được nỗi nhục nhằn phải làm thân tôi tớ, Khrushchev mới đủ dũng khí tự tước bỏ quyền thống trị mặc nhiên. Nếu như ông không vì tự do mà phanh phui tại sùng bái cá nhân Stalin. Chú thích 18. Trong ý nghĩa này, Khrushchev còn hơn một anh hùng. Ông là một con người viết hoa. Cuộc tấn công của đại hội thứ 20 vào cái tệ sùng bái cá nhân không phải chỉ là quả bom nguyên tử ném vào dinh lũy chế độ chuyên chế ở Liên Xô. Nó còn làm rung chuyển toàn bộ hệ thống xã hội chủ nghĩa. Bất kỳ nước nào thuộc hệ thống này cũng có sự sùng bái cá nhân y như thế. Nhưng nghịch lý còn đó. Những người cộng sản mới hôm trước đi đầu trong việc xóa bỏ sùng bái cá nhân, bảo vệ quyền con người thì hôm sau lại đàn áp những người dân thường tại Hungary. Chú thích 19. Chỉ vì những người này dám đòi thêm một chút tự do. Ông Khrushchev chống sùng bái cá nhân biện bạch xe tăng Liên Xô đến Budapest để bảo vệ chủ nghĩa xã hội. Thì ra sống bảo thủ dễ chịu hơn là sống sáng tạo nhiều. Hoàn toàn bị bất ngờ trước bước ngoặt trong phong trào cộng sản quốc tế do đại hội 20 gây ra, Đảng Lao động Việt Nam khéo léo chọn thái độ kẻ ngoài cuộc. Dạo chống sùng bái cá nhân là phải thôi, là đúng, lãnh đạo là phải tập thể chứ. Nhưng đó là chuyện của Liên Xô, chuyện của các nước Đông Âu, đâu phải là chuyện của nhà mình. Và thế là trong khi cả thế giới cộng sản chống sùng bái cá nhân hối hả, dẹp đi những trò chướng mắt của thói xấu đó, thì ở Việt Nam người ta vẫn ngang nhiên trường Trần Dung của ông Hồ Chí Minh và ông Trường Chinh ở hàng đầu trong những cuộc mít tinh biểu tình. Đại hội 20 lôi tôi ra khỏi nghệ thuật, bắt tôi mở mắt ra để thấy bất cứ nước nào ở chế độ độc tài, tình hình cũng thế cả. Những nhà độc tài của mọi nước chỉ cho phép tồn tại thứ nghệ thuật tay sai, nghệ thuật bồi bếp để thực hiện chức năng tôn vinh nền chuyên chính, và nhà độc tài để đánh bóng mạ kền cho chế độ. Mọi hoạt động nghệ thuật ở bên ngoài không gian sinh tồn đã được quy định đều bị coi là bất hợp pháp. Mùa đông năm 1956, tại trường Đại học Điện ảnh Liên Xô, xảy ra một sự kiện chưa từng có. Sinh viên Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên Ho Eun-bae, nhà thơ, đảng viên Cộng sản, trong cuộc họp bất thường mà chi bộ anh là bí thư, đã lên tiếng đòi Đảng Lao động Triều Tiên phải nghiêm khắc kiểm điểm chủ tịch Kim Nhật Thành. Chú thích 20: về những hiện tượng phi dân chủ, sùng bái cá nhân. Trước khi sang Liên Xô học, Ho Eun-bae là sĩ quan tình báo hoạt động tại Hán Thành, nhiều lần bị thương, bị địch bắt. Sau khi anh gửi kiến nghị, các nhân viên mật vụ Triều Tiên đội lốt cán bộ ngoại giao đến trường mời anh tới gặp đại sứ, rồi giam anh ở trong sứ quán. Ho Eun-bae đã dùng mẹo nhà nghề lừa được bọn chúng. Anh nhảy từ tầng lầu thứ tư xuống, vùng thoát ra ngoài. Tuyết gom thành đống ở dưới chân tường đã giảm nhẹ cái cú rơi từ độ cao hơn 20 thước. Chúng nó định thủ tiêu cậu ngay trong sứ quán. Được tin anh thoát hiểm, chúng tôi kéo đến để hỏi thăm. Không, chúng nó nói sẽ áp giải mình về nước. Anh kể về cuộc đào thoát của anh khỏi sứ quán, cánh tay bị sái khi ngã đeo ở trước ngực. Mình đề nghị chúng nó cho gặp vợ trước khi về. Anh có vợ cũng là người Triều Tiên, học tại trường Y Moscow. Đề nghị cho mình quay lại ký túc xá để lấy quần áo, thì chúng nó cười gằn: về đến Triều Tiên mày không cần vợ mày nữa đâu, quần áo thì một bộ đã thừa đủ. Nước mắt ròng ròng, Ho Eun-bae đọc cho tôi nghe những bức thư anh gửi Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội, gửi cho Kim Nhật Thành. Tôi tuyên bố từ bỏ Đảng, đã phản bội nhân dân Triều Tiên anh hùng, và đau khổ, tôi đau lòng từ bỏ quốc tịch Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên, vì nó không xứng đáng với tôi, nó không phải là quốc tịch của tôi mà là dấu ấn đóng trên trán của tên nô lệ. Trong mình tôi mãi mãi chảy dòng máu của tổ tiên, và tôi mãi mãi mang trong tôi niềm tự hào là người Triều Tiên. Tôi gai người khi nghe Ho Eun-bae đọc những hàng chữ chua xót. Người của Kim Nhật Thành đã thất bại trong vụ bắt cóc Ho Eun-bae. Liên Xô sau Đại hội 20 đã là Liên Xô khác, nhưng cũng chưa khác lắm. Trường Đại học Điện ảnh Liên Xô đã làm một việc đáng xấu hổ. Người ta công bố lệnh đuổi học đối với sinh viên Ho Eun-bae mà không nêu lý do. Ho Eun-bae bỏ đi Tashkent làm giảng viên văn học Triều Tiên. Sau việc xảy ra với Ho Eun-bae, tôi kinh tởm Kim Nhật Thành và cái nhà nước của ông ta. Anh Trung úy Hồng Quân Liên Xô, chú thích 22, đã biến Bắc Triều Tiên thành một trại lính. Trong đó, dân chúng bị cai trị theo cách lính tẩy. Phản ứng của Mao Trạch Đông đối với những kết luận của Đại hội 20 mạnh mẽ hơn cả. Mao không tha cho Khrushchev, tội dám tấn công vào trật tự đã được thiết lập một lần, cho mãi mãi tại cái quốc gia cho đến lúc ấy còn đứng đầu phe xã hội chủ nghĩa, mà phản ứng dây chuyền của nó có thể làm lung lay ngai vàng của chính Mao. Chống sùng bái cá nhân không thể không ảnh hưởng tới vị trí độc tôn của Mao. Để đối phó với tình hình mới, khi những tiếng nói đòi dân chủ và tự do vang lên ngay bên trong bức màn tre Trung Quốc, Mao gài bẫy Bách Hoa Tề Phóng, Bách Gia Tranh Minh. Trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng. Chú thích 23. Để cỏ dại tiếng lạ lộ hình, cuộc vận động này mở đầu cho cuộc tấn công nhắm vào những người muốn thay đổi trật tự xã hội Trung Quốc. Gọi bất cứ ai không ưa Mao và không được Mao ưa là phần tử hữu khinh chống Đảng, chống chủ nghĩa xã hội. Những lời bài bác Liên Xô vốn có sẵn trong Mao nay được nhấn mạnh thêm. Sự rạn nứt trong khối xã hội chủ nghĩa và trong phong trào cộng sản quốc tế bắt đầu. Cuộc họp mặt các đảng cộng sản và công nhân trên thế giới năm 1957 và đặc biệt Hội nghị 81 Đảng Cộng sản và Công nhân Thế giới tại Moscow vào tháng 11 năm 1960. 4 năm sau, Đại hội 20 Đảng Cộng sản Liên Xô với bản tuyên bố chung gượng gạo chỉ là những thỏa hiệp bất đắc dĩ bị lôi kéo vào cuộc chiến ý thức hệ. Không những chỉ có những đảng cầm quyền, một số nước xã hội chủ nghĩa mà còn có một loạt các đảng cộng sản và công nhân. Tình trạng phân liệt xảy ra trong hầu hết các đảng. Có những nước có tới 2-3 đảng, đảng nào cũng xưng mình là Marxist-Leninist. Trong cuộc chiến ý thức hệ Mao, hy vọng Bắc Kinh sẽ trở thành trung tâm lãnh đạo phong trào cộng sản quốc tế. Báo chí Trung Quốc khua chiên gõ mõ về một thời đại mới. Thời đại gió đông thổi bạc gió tây, trung tâm cách mạng chuyển về châu Á. Đến lượt mình Khrushchev lại phạm vào sai lầm tổ tông truyền của chủ nghĩa nước lớn, cắt viện trợ, rút toàn bộ chuyên gia giỏi về nước. Chú thích 24. Lập tức các phương tiện truyền thông của các quốc gia gần 1 tỷ dân được huy động toàn lực để vạch mặt những tên phản bội chủ nghĩa Mác Lênin, vạch mặt bọn xét lại hiện đại và chủ nghĩa xét lại hiện đại. Cuộc tấn công bằng nước bọt và mực in diễn ra theo bài bản của người Việt Nam đã hân hạnh được biết trong cải cách ruộng đất. Bắt đầu bằng đấu lưng, vạch tội khi kẻ bị đấu ngồi quay lưng lại. Sau mới đấu mặt là đấu trực diện, chỉ tận mặt gọi đích tên mà đấu. Trong giai đoạn đầu tiên của cuộc cãi vã giữa hai nước đàn anh, ông Hồ Chí Minh, nhạc trưởng của cái dàn nhạc khôn ngoan, chỉ chơi một bài tủ: kết đoàn chúng ta là sức mạnh. Liền cho cử nhạc lên, nhưng lần này tiếng kèn yếu ớt của ông bị tiếng trống của hai bên xung đột, đàn hăng máu, ăn thua dập tắt. Do kém học thức các văn kiện Liên Xô làm các nhà lãnh đạo Việt Nam thất đảm bởi giọng văn hàn lâm cao đạo. Trong khi đó, cách lý giải theo logic tam đoạn rất bình dân của các lý thuyết gia Bắc Kinh hợp với tầm kiến thức của họ hơn. Ấy là chưa kể, giữa hai nước cộng sản châu Á trước nay vẫn có một mẫu số chung là gốc rễ phong kiến lạc hậu. Trong lòng mỗi người dân có một ông quan. Trong tâm trạng hoang mang trước một tương lai bỗng dưng trở thành không xác định của phong trào cộng sản, nhà lãnh đạo Việt Nam mặc dầu đã ngã theo Trung Quốc vẫn kiên trì chủ trương đường lối khôn ngoan của nhà nghèo, gửi tiền vào hai ngân hàng cùng một lúc cho nó chắc ăn. Ông cụ lần khừng vì ông lúng túng trong những vấn đề phức tạp của cuộc đấu tranh lý thuyết. Cha tôi giải thích lập trường trung dung của ông Hồ trong cuộc cãi vã quốc tế. Ông cụ chỉ thích những cái đơn giản, cái vụ ông chọn đệ tam quốc tế chứ không chọn đệ nhị quốc tế ở đại hội Tua là một thí dụ. Quốc tế tốt là quốc tế ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa. Ông Hồ thuộc sự nước nhà lắm, đánh nhau với thiên triều, thắng thì thắng đấy mà vẫn phải sang sứ cầu hòa, xin được làm chư hầu. Noi gương các cụ, ông nhũng nhặn với bất kể Trung Quốc nào, Trung Quốc Tưởng hay Trung Quốc Mao. Đường đường là chủ tịch một nước năm 1945, ông Hồ vẫn hạ mình đến chào các tướng Tiêu Văn và Lư Hán. Chú thích 25. Vào ngày họ tới Hà Nội, ông căn dặn cha tôi phải lo thuốc phiện cho tướng Long Vân con. Chú thích 26. Kẻo nó giận thì lôi thôi lắm, thằng nhóc ấy có thể ảnh hưởng xấu đến mối bàn giao của ta với họ. Khi La Quý Ba, đại sứ đầu tiên của Trung Quốc Mao tới Việt Bắc, ông sai cha tôi phải chọn địa điểm cho đẹp, dựng nhà cho đẹp để họ La ở. Mình thế nào cũng xong, chứ với người ta thì phải chu đáo, họ xét nét lắm đó. Ông nhớ lần ông bị bắt ở Hồng Kông, chú thích 27. Ngày một ngày hai sẽ bị Anh trao cho Pháp. Những đồng chí Trung Quốc đã lờ ông đi, mặc cho ông tự xoay xỏa. Ông cũng không quên lần ông tới Bắc Kinh để đi tiếp Moscow, bị Mao bắt chầu chật chán chê ở nhà khách rồi mới cho tiếp kiến. Ông nhớ và ông để bụng. Ông biết ông Trần Huy Liệu đang điên tiết vì bức ảnh đăng trên Nhân Dân Nhật báo Bắc Kinh với dòng chú thích: đồng chí Trần Huy Liệu trưởng đoàn đại biểu Việt Nam đã được hân hạnh Mao chủ tịch cho bắt tay. Nhân Forum Bắc Kinh năm 1965, ông Hồ Chí Minh an ủi ông Liệu: người ta bao giờ chả rứa, thiên triều mà. Một hôm tôi đến chơi, thấy bức ảnh Mao Trạch Đông vẫn thường treo trong nhà không còn ở chỗ cũ. Tôi hỏi thì ông Liệu kể cho ông nghe chuyện xảy ra với ông ở Bắc Kinh, chuyện ông Hồ an ủi ông. Ông nói: tao cũng như bác Hồ, tao ỉa vào thiên triều, tao là thằng dân tộc chủ nghĩa. Chính thái độ lần khần trong giai đoạn này của Hồ Chí Minh làm cho lớp đàn em đang hăng máu chống Liên Xô coi thường ông. Chú thích 28. Mặt ngoài họ làm ra vẻ kiên trì đường lối đứng giữa, trên thực tế họ đã xà vào chiếu bạc rồi, đã xỉa tiền vào cửa Trung Quốc rồi. Khởi đầu cuộc đấu tranh giữa hai đường lối ở Việt Nam là như vậy. Nó có diện mạo một cuộc thánh chiến vì lý tưởng Marxist. Càng về sau, nó càng lộ ra tính chất đời thường. Nói chung, chính trị cởi bỏ áo quần thì nó là đời thường, như tôi thấy. Chuyện đó thì nói sao? Cuộc tấn công lý thuyết nhằm vào Điện Kremlin đã được họ Mao tính kỹ. Nó giúp cho Mao Trạch Đông bắn một mũi tên mà được hai con thỏ. Một mặt nó che lấp hậu quả nặng nề của bước nhảy vọt vĩ đại đã và đang làm suy kiệt nền kinh tế Trung Quốc. Mặt khác, nhân cơ hội này, Trung Quốc sẽ giành lấy vị trí lãnh đạo thế giới cộng sản. Thế giới cộng sản đang tách đôi, hai con đường, hai mô hình xã hội, bị trói buộc bởi ý thức hệ cộng sản. Chúng tôi chỉ có sự lựa chọn hai lấy một, không có con đường thứ ba. Không lưỡng lự, chúng tôi bỏ phiếu cho mô hình Liên Xô. Mô hình này theo chúng tôi sẽ tốt hơn hẳn mô hình của Trung Quốc. Tại Liên Xô đang manh nha một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, trong đó những quyền tự do và dân chủ được luật pháp bảo đảm. Nhà nước này chủ trương hòa bình tiến lên chủ nghĩa xã hội, chứ không lấy bạo lực áp đặt chủ nghĩa xã hội lên các dân tộc, là cái phù hợp với tình hình thế giới hiện tại. Chế độ xã hội Trung Quốc cũng như chế độ xã hội Việt Nam không hứa hẹn một cái gì tương tự. Nếu ở Trung Quốc là một chế độ toàn trị cởi truồng, thì ở Việt Nam còn giữ lại hai manh khố. Lấy Trung Quốc làm thí dụ, Mao muốn thế giới thấy dưới sự lãnh đạo của ông ta, Trung Quốc trong một thời gian cực ngắn sẽ đạt được sản lượng gan vượt nước Anh. Thế là các lò luyện thép sân sau mọc lên như nấm trên đất nước bao la. Người ta mang bàn thờ ra để đốt lò, chẳng ai cần tới cái thứ gan ấy. Chúng chẳng để làm gì. Mấy anh bác học nhà quê trình lên Mao một con toán lập theo quy tắc tam suất, rằng nếu một con chim sẻ một ngày ăn hết bằng này hạt thóc, thì toàn bộ chim sẻ ở Trung Quốc trong một năm sẽ ăn hết bao nhiêu? Một con số khủng khiếp. Người cầm lái vĩ đại bèn hạ bút một nhát ra lệnh tiêu diệt cho bằng hết cái lũ chim ăn hại. Gần 1 tỷ dân đổ ra đồng khua chiên gõ mỏ thúc trống, đập mẹt đập thùng đốt pháo, làm cho trăm họ chim chóc kinh hồn tán đổm, bay tán loạn, bay mãi mà không dám đáp xuống. Không còn chỗ nào yên để đáp xuống, cho tới khi rã cánh thì rơi xuống đất mà chết, hoặc để bị đập chết. Tôi rùng mình khi nhìn thấy những bức ảnh xác chim chất cao như đống rạ trên họa báo Trung Quốc. Thiên nhiên lập tức cho Mao một cái tát trời giáng. Chú thích 29, mất mùa sâu bệnh, không còn chim để bắt sâu cùng với chim sẻ, một giống chim biến mất trên đại lục mênh mông. Nạn đói lại hoành hành, chẳng bao giờ người cầm lái vĩ đại lẫn đám đệ tử của ông ta nhận sai. Cái vụ tàn sát chim cũng như những vụ tàn sát người rồi bị lờ tịch, cho chìm vào trong quá khứ, coi như chưa từng xảy ra. Cơn cuồng phong bắt đầu từ Đại hội 20 Đảng Cộng sản Liên Xô, lớn dần thành cơn bão trong khối nhân sinh cộng sản mà mắc bão ở Trung Quốc. Chúng tôi cảm thấy rõ rệt bầu không khí ngột ngạt báo trước cơn bão sẽ tràn tới Việt Nam, nhưng chúng tôi không có cách nào tránh nó, đành tự an ủi: mình còn may chán, ở Việt Nam chỉ có bão rớt thôi. Giải thích chú thích: 1. Những ca sĩ nổi danh giữa thập niên 50. Chú thích 2. Những đạo diễn tên tuổi của trào lưu làn sóng mới của điện ảnh Ý. Giải thích 3. Sergei Mikhailovich Eisenstein 1898-1948, đạo diễn, nhà lý luận điện ảnh Liên Xô, bộ phim Ivan Bạo Đế gồm 3 phần. Phần 1 được giải thưởng Stalin năm 1945. Phần 2 miêu tả Ivan Bạo Đế có nhiều nét giống Stalin nên không được dựng và chiếu, mãi tới năm 1956 mới được đưa ra công chúng. Phần 3 tác giả chưa hoàn thành. Tôi chỉ được xem toàn bộ phim này vào năm 1991 tại Viện Bảo tàng Điện ảnh, bản chưa hoàn chỉnh tại Trường Đại học Điện ảnh. Chú thích 4. Về sau, Gennady Spalikov viết kịch bản, làm đạo diễn, làm thơ. Cuộc đời anh kết thúc bi thảm. Anh bị nghiện rượu nặng rồi tự vẫn, thất vọng thấy cuộc sống xã hội chủ nghĩa không đẹp như anh muốn thấy. Spalikov để lại những bộ phim mà khán giả Xô Viết rất yêu mến: Lang thang trên phố phường Moscow, Cửa ô Ilit, Những chuyến xe điện đi về tỉnh xa. Chú thích 5. Rousseff Nikita 1894-1971, bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Liên Xô 1953-1964. Tên của Rousseff theo phiên cách phát âm Nga ở phương Tây, họ của ông được viết là Khrushchev. Chú thích 6. Năm 1879-1953, tên thật là Iosif Vissarionovich Dzugashvili, con của một gia đình nông dân tỉnh Gori, nước Cộng hòa Georgia. Thời niên thiếu theo học chủng viện Tbilisi, bị bắt và bị đi đày Siberia vào năm 1902, năm 1904, tham gia Đảng Xã hội Dân chủ Nga từ năm 1899, học trò và bạn chiến đấu của Lenin, như được ghi trong lịch sử Đảng Cộng sản Liên Xô. Sau khi Lenin chết năm 1924, trở thành Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô. Chú thích 7. Pushkin năm 1799-1837, nhà thơ lớn của nước Nga. Chú thích 8. Vùng của các lực lượng kháng chiến phân biệt với vùng tạm chiếm do quân Pháp chiếm đóng. Chú thích 9. Nhà thơ, ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban tuyên giáo Trung ương. Tố hữu bắt đầu lên nhanh sau vụ đánh nhân văn giai phẩm, sau đó trở thành tổng tư lệnh nền văn nghệ xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong một thời gian dài, cho tới khi nhậm chức phó thủ tướng phụ trách kinh tế. Chú thích 10. Một trong những trại tập trung nổi tiếng nhất ở Liên Xô thời Stalin được miêu tả tỉ mỉ trong tiểu thuyết Quần đảo ngục tù. Chú thích 11. Tôi tình cờ rơi vào một cuộc họp chi bộ mở rộng Đảng Cộng sản Liên Xô do chủ trương công khai hóa mọi công việc của đảng trong lý thuyết Đảng Toàn dân rất dễ thương của Nikita Khrushchev. Khrushchev cho rằng đảng không có gì bí mật đối với dân, bởi vì mọi công việc đảng làm là vì dân. Trong cuộc họp mà tôi được dự, người ta chỉ bàn chuyện mắc thêm máy điện thoại công cộng cho nhà ở tập thể của sinh viên, chuyện làm vệ sinh quanh trường sở, chuyện kết nạp đảng viên mới. Chú thích 12. Valery Fritz, nhà biên kịch điện ảnh nổi tiếng, từng ở tù 11 năm trong các nhà tù Gulag, đồng ý với nhận định của tôi. Sự sợ hãi dưới thời Stalin đã hình thành một tính cách Xô Viết. Chú thích 13. Naum Kleiman, viện trưởng Viện Bảo tàng Điện ảnh, chuyên gia về Eisenstein. Chú thích 14. Vụ này bắt đầu bằng một bức thư của nữ bác sĩ Timashut tố cáo âm mưu chống đảng và nhà nước Xô Viết của một nhóm bác sĩ. Một cuộc tổng khủng bố nổ ra, nhiều chuyên gia y tế lỗi lạc bị bắt và bị giết. Những biện pháp chuyên chế trung cổ được áp dụng. Stalin ra lệnh trói viện sĩ Vinogradov bằng xích sắt, mục đích của nhà độc tài xa hơn. Qua vụ áo choàng trắng, ông muốn lợi dụng lời khai của các vị can để triệt hạ các đối thủ của mình trong bộ chính trị. Chú thích 15. Nhạc sĩ nổi tiếng tác giả nhiều ca khúc cách mạng, trong đó có hai bài được chính quyền Việt Nam Cộng Hòa và chính quyền lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam chọn làm quốc ca, dưới tên Huỳnh Minh Si. Chú thích 16: trích chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nhân dân số 00486 đề ngày 15 tháng 8 năm 1937. Sau cuộc chính biến mùa thu năm 1991, báo chí Liên Xô cũ khui ra được rất nhiều văn kiện mật và tối mật của chính quyền Xô Viết liên quan tới những vụ trấn áp. Chú thích 17: tên chính thức của nó là Về tệ sùng bái cá nhân và hậu quả của nó, do Nikita Khrushchev đọc suốt đêm 24 rạng ngày 25 tháng 2 năm 1956 trong một phiên họp bí mật của đại hội, mà không một đoàn đại biểu của đảng anh em có mặt tại đại hội được tham dự. Chú thích 18: đáng ngạc nhiên là trong chuyện vạch tội ác của Beria, Nikita Khrushchev cũng dùng những phương pháp bịa đặt đặc trưng của thời kỳ Stalin. Beria bị xử như một tay sai đế quốc. Thật ra như bây giờ mọi người đã biết, Beria cũng xuất thân từ thành phần lao động, vào đảng năm 1930, ủy viên trung ương năm 1934, cùng một lượt với Khrushchev, Buganin, ủy viên bộ chính trị từ năm 1939. Beria còn là bộ trưởng bộ nội vụ thống chế quân đội Liên Xô, một trong ba ủy viên bộ chính trị được vinh dự đọc điếu tang Stalin. Chú thích 19: ngày 23 tháng 10 năm 1956, nhân dân Hungary với trí thức và sinh viên đi đầu nổi dậy chống chế độc tài. Imre Nagy, một nhà lãnh đạo chủ trương cách tân trong đảng Cộng sản, lên làm thủ tướng. Ông kêu gọi lập chính phủ liên hiệp dân tộc tự trị, kinh tế nhiều thành phần. Nhưng ngày 4 tháng 11, quân đội Liên Xô vào dập tắt cuộc nổi dậy, hạ bệ Imre Nagy. Ông bị quân đội Liên Xô mang sang Rumani, rồi bị chính quyền Hungary, thân Liên Xô, mang về nước năm 1957, hành quyết năm 1958. Chú thích 20: Kim Nhật Thành, tên thật là Kim Song Du, năm 1912, năm 1994, chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên. Chú thích 21: thủ đô nước Cộng hòa Xô Viết, Uzbekistan. Chú thích 22: trước khi được Liên Xô đưa về Triều Tiên, sau chiến thắng phát xít, Kim Nhật Thành phục vụ trong Hồng quân Liên Xô cấp bậc trung úy. Chú thích 23: cuộc vận động Bách Khoa Tề Phóng, Bách Gia Tranh Minh được Mao Trạch Đông phát động từ tháng 5 năm 1956. Nó được đặc biệt đẩy mạnh sau Đại hội 13 kỳ 1 từ 15 tháng 9 và 27 tháng 9 năm 1956 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chú thích 24: theo những nguồn tin Trung Quốc thời kỳ đó, thì tháng 7 năm 1960, Khrushchev đã đơn phương xóa bỏ 600 hiệp định và hợp đồng, rút toàn bộ chuyên gia đang làm việc tại Trung Quốc về nước, làm tổn hại nặng nề cho nền kinh tế Trung Quốc. Một số tài liệu Liên Xô nói rằng Trung Quốc yêu cầu cho rút chuyên gia về. Chú thích 25: hai tướng chỉ huy các cánh quân của quân đội Trung Hoa Dân Quốc vào Việt Nam giải pháp quân đội Nhật bại trận. Chú thích 26: để phân biệt với tướng Long Vân, bố không sang Việt Nam. Chú thích 27: ông Hồ Chí Minh bị cảnh sát Hồng Kông bắt năm 1931. Chú thích 28: năm 1965, trong một cuộc nói chuyện với cán bộ tuyên giáo ở Hưng Yên, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Tố Hữu nói: ông cụ lẩm cẩm rồi, mọi việc bây giờ đều do anh ba Lê Duẩn và tụi tôi giải quyết. Chú thích 29: càng thấy rõ Mao Trạch Đông chẳng hề đọc sách của Marx và Engels. Trong cuốn Phép biện chứng của tự nhiên, Engels đã cảnh cáo loài người chớ có kiêu ngạo, chớ tưởng mình có thể chế ngự được thiên nhiên.